Bẩm đại nhân, tiểu sinh vô ý để bức họa chư quân lọt vào mắt Mao thừa tướng mà gây ra điều phiền phức cho đại nhân như vậy, tiểu sinh vô cùng ân hận.
Điện hạ.
Dạ không, Thác Bạc Cốc Tô này chỉ là con tin, là một thứ tội đồ của triều đình Hán thất.
Nhưng với ta, thế tử là một môn sinh xuất chúng ở giảng đường, ta xem thế tử như tất cả môn sinh của người Hán.
Lòng quảng đại của đại nhân giúp tiểu sinh bớt phần nào tủi nhục trong những ngày làm con tin nơi đất Hán.
Khi nào nhàn rồi, ta sẽ đàm đạo nhiều hơn. Thế tử lo trao dồi kinh nghiệm, ta còn chút việc ở thơ phòng.
Kinh đại nhân.
Điện hạ.
Ô kìa, tiểu hoa Vĩnh Xuyên. À, hôm nay biểu muội cợt đùa ta với dụng ý gì?
Em không có ý cợt đùa.
Điện hạ. Hai tiên tôn xưng ấy sẽ được thốt ra từ cửa miệng mọi người khi ta đặt gót chân lên mảnh đất quê hương yêu dấu. Hiện giờ anh em ta chỉ là kẻ tội đồ.
8 năm xưa, nhưng quê hương ta cốt nhục tương tàn, Hán Vương sai quân sĩ vượt biên cương tràn sang như thác lũ. Họ đứng dậy chờ người chủ trên quê quán của người ta, lấy cớ rằng đi dẹp loạn ngũ hồn, buộc ta phải triều công thằng ngăn. Thế mà họ vẫn chưa tin.
Nội tổ ta muốn cho quê hương bình trị và để quân Hán trở lại Trường An,
nên mới hạ chiếu cho chúng mình sang ngày đất Hán làm con tin.
Ngày ấy em chỉ mới 10 tuổi đầu, và anh thì đúng 12.
Cuộc tu anh ơi, 8 năm qua lìa xa cố thổ, sao anh không sao xuyến hồn quê thương nhớ nước non nhà. Anh đã quên cánh đồng xanh cỏ nhuộm ánh dương tàn, anh không nhớ một màu tan trăng xóa, cảnh tuyết rơi lạnh giá tâm. Anh nghe chăng tiếng hy vang vang của ngựa hồ nhớ quê hương miền Bắc, sao anh không cố gắng tìm phương trốn thoát cảnh tù giam nơi đất nước quân trần.
Em lo nghĩ trăm phương nghìn kế để trốn về quê hương, trong khi đó anh để hết tâm trí vào việc họa hình chiêu quân cho xinh cho đẹp. Hắc Bạc Cốc Tô, hỏi coi đứa kiếm này.
À, chính em buộc anh vào thế tự vệ.
Anh cần phải tự vệ để kéo dài kiếp sống ô nhục nơi đất Hán, bên cạnh chiêu quân. Vĩnh biệt anh.
Vĩnh Xuyên. Vĩnh Xuyên. Bất kiệt trung thủ. Lão Bọc ơi, Vĩnh Xuyên hờn dẫn ta mà bỏ về quê hương rồi, vì nàng nghi ngờ ta say mê xa mã Trường An, không muốn về đất tổ.
Thưa điện hạ, phải lão đến sớm hơn thì đã ngăn cản được hành động liều lĩnh của Vĩnh Xuyên.
Mỗi lần ra khỏi hoàng thành, lão nên để ý hành động của mình vì có người theo dò xét.
Từ ngày Dương Giá Nghị tiến dẫn lão vào hoàng cung làm ngự thiện chăm sóc thức ăn cho Hán Vương, đến bây giờ đã được 5 năm, lão càng hết sức chuyên tâm. Ngoài việc làm các món ăn lạ miệng của quê nhà, lão còn cố gắng học hỏi được nhiều thêm kinh nghiệm nướng thịt mang. Đã có lần lão trổ tài nướng thịt, dân chúa thượng ngự dùng, ngài chẳng tiếc lời ngợi khen, và lão được tin cẩn nhiều hơn.
Ta đâu có cần ăn thịt mà lão tìm đến ta để quảng cáo món thịt mang.
Lão cần phải nói rõ nguyên nhân tại sao được tín nhiệm ở hoàng cung, ngày đêm xuất nhập không có gì trở ngại, vì có lệnh của Hán Vương cho lão đi kinh địa tìm thức ăn ngon miệng. Nhờ thế nên lão bài mưu sinh với Hán Đế lên tiểu ngũ đài sơn, hai thanh phương thảo để ướp thịt mang, và có chiếu chỉ trong tay, lão sẽ đẩy xe đưa điện hạ ra khỏi hoàng thành. Chiếc xe có 2 lượt, ở giữa là một khoảng trống vừa dặn một người nằm, cho điện hạ trốn khỏi mắt quân canh.
Ồ, mưu trước của lão thần diệu vô cùng.
và từ đó trở đi cho tới nhà môn quan, điện hạ sẽ đóng vai người ngự thiện của Hán Dương, đường hoàng đẩy xe qua quan ải với đính bài của lão. Vậy điện hạ hãy vật lại với lão Thế Hải Điểu Truy Ba. Đúng là tiếng lạc ngựa, chắc quân tuần, lão phải đi ngay kêu từ điện hạ.
Kìa, đã xa ra chuyện gì ở đây?
Dạ, thưa không có chuyện gì.
Có biết ta là ai chăng?
Tôi chưa được dịp biết ngài.
Kỷ Thúc, Trung Nghĩa Hầu Kỷ Thúc.
À, trộn nghe danh tánh từ lâu, nay tệ sinh mới có dịp ra mắt Trung Nghĩa Hầu Kỷ Thúc.
Lão, dấu hài vẽ đường ngang nét dọc trên mặt đất, những la liễu liệt cành sớm lá tả xuân sông dừng. Thế mà lão ở đây chẳng có chuyện gì, đang kiểu ngựa phía ngoài tường. Ta nghe rõ từ quả viên này giống ra tiếng binh khí chạm vào nhau, mỗi lúc càng hăng, rồi đột nhiên lại lặng im. Ta xin lòng nghi ngại và lo sinh mạng của giám nghị đại thần, lên ngại tường ta vào, mau kể rõ lại đầu đuôi, ai so kim với ai đây?
Chỉ mình tôi trong đêm trăng đến nơi này thao vật mấy đường thô dụng đầy sông kim hải, còn xin tình cho ngài.
Giờ kim rốt cuộc thằng tù vẫn hoàn cốt một thằng tù thì có ích lợi gì?
Nhưng còn hơn ngài là một thứ công tử bột, chỉ ngồi không thừa hưởng tước lộc của ông cha, mang cái tước tập ấm đi lòe thiên hạ.
Thằng hung nô khốn kiếp, mày chết là đáng số
đó.
À, trời. Ê, thằng nô mày đánh tao, trời ơi, chạy máu mũi tao rồi, tao về tao mép vua cho mày coi.
Chúa thượng giá lâm, chúa thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tâu bệ hạ, hạ thần đáng tội chết vì không hay long thể giá lâm.
Dương giá nghị, mau thừa tướng về tâu với trẫm rằng khanh không bằng lòng cho trẫm mở cuộc tuyển chọn cung nga mỹ nữ tiên cung. Trẫm chưa hết bất bình, Trung Nghĩa Hầu Kỷ Thúc mang thương tích chạy về tâu rằng bị tên tù tội hung nô hành hung nhục mạ, có phải người xúi dục nó làm loạn không?
Muộn tâu, hạ thần chưa biết chuyện gì, xin để hạ thần đầu đuôi tra gàng.
Chuyện xảy ra nơi nội phủ mà ngài bảo rằng không biết, có đáng tội khi quân chăng?
Quả thật tôi chưa biết chuyện gì, mau thừa tướng đừng gán tội cho tôi như thế.
Tâu bệ hạ.
Kìa, nàng là ai?
Tâu tiện nữ tên Dương Tường Hảo Nguyệt Chiêu Quân.
Dương Chiêu Quân, danh tánh đẹp, nhan sắc càng đẹp vạn lần. Dương Giang Nghị, trẫm sẽ hủy bỏ lệnh tiên cung để lê dân khỏi náo động.
Trẫm họ sẽ ca ngợi ân đức thanh quân tâu.
Nhưng trẫm sẽ tuyển chọn một người, và người ấy là Dương Chiêu Quân.
Trời, xin thanh hoàng dũng tha cho tiện nữ.
Nàng không chịu tiên cung, dòng họ Dương sẽ bị tru di tam tộc.
Chúa thượng, chúa thượng.
Trẫm quyết định Chiêu Quân phải tiên cung, còn Dương Trung bị cách chức, tịch biên gia sản về đài lên phương bắc miền Liêu Đông. Mau thừa tướng thi hành lệnh trẫm cẩn vệ hồi cung.
Bệ hạ, bệ hạ.
Chiêu Quân, Chiêu Quân, cuộc tu chàng tươi trong phút chốc bỗng đổi dần dâu bề, bao nhiêu uất hận thương sầu dây chặt lấy Chiêu Quân.
Từ nơi khóm liễu Tây Hiên anh nghe rõ sự tình, trở lại đây trong giây phút để nói ngàn lời vĩnh biệt.
Mai này chàng dứt áo ra đi ngoài trời sương tuyết, tiếp theo xe loan vào chốn thâm cung, đêm đêm nhìn ngón tàn đắng yêu ác gửi hồn mơ theo vô bãi trăng nghiêng. Thần khách Chiêu Quân sẽ giữ mê dẫn mãi bên chàng, rồi một buổi tà quy bản làng, chàng dừng chân nơi mái trường đường cuối nẻo cô thôn, lặng nắm bóng hoàng hôn nhuộm buồn tịch, vô reo trên cành dương liễu rủ sầu thương. Chàng sẽ không quên khóm liễu mái Tây Hiên và nhớ một Chiêu Quân
phụ em hết lòng giáo hóa dưỡng nuôi như đứa con yêu. Rồi ân kia chưa trả được ân thì anh lại làm cho dâu bể điêu tàn. Cha già bị đài rừng sâu núi thẳm, còn thân em thì ngọc nát châu trần. Ngày mai đây trên đường cát bụi tấm thân lạc lòng, nàng chưa biết sẽ về đâu. Ăn nơi quán gió ngủ trọ dưới cầu sương, những đau khổ tăng thương anh không hề nao núng, chỉ thương cho đại nhân tóc bạc da mồi phải chịu đài đọa ở cuối trời xa. Để kỷ niệm cuộc tình duyên ngắn ngủi, anh trao lại chiêu ưng hai kỷ vật của sông thân. Đây con dao vàng của nỗi tổ anh đã từng xây vương nghiệp, và đây là áo hồ cừu tỷ phong vũ quả, một bảo vật trên đời có một không hai.
Tình vương ơi tả lại tình chàng, đây mai tóc xanh chàng vẫn ngợi khiêm, em gặp đi đi gửi lại tình nhân. Cùng với chiếc thua vàng là linh hồn của bạc phước chiêu
mai tóc chiêu vương nhắc anh nhớ mãi một ngày xuân rạng rỡ. Tựa bên nhau ta lắng nhìn đôi cánh hoàng quanh đang liễu lo trên cành dương liễu biết. Nay hoàng quanh vẫn còn vui trong liễu rủ, sao tình ta thảm sầu hơn ngưu lang chức nữ. Không có ngày mưa ngâu tháng bảy không nhịp cầu ô, để gặp nhau trên dải ngân hà. Để nghĩ kể cùng nhau niềm ai quán đoạn trường, từ nay trên đường thiên lý anh không còn là kẻ lữ hành cô độc bơ vơ. Mai tóc xanh là hình ảnh chiêu quân chung thủy, là nguồn khích lệ vô biên thúc giục anh xóm trở nghe về đời sống hiền. Ngàn trên lưng ngựa cho phí chí nam nhi hồ thi tan bồng.
Giả tùy lang đau phục chân tình thương ơi, nơi chúng thăm cung em gửi hồn theo chàng ngoài mười phương lòng vô. Em là trăng soi đường trong đêm tối, là hoa tươi giữa miền sa mạc mênh mông, là ngọn lửa giữa trời đông, là ngọn thu phong là thanh gươm quang nghiệt. Đoạn lìa hai mối thâm tình cha con, con đời vĩnh cách tớ duyên hài ly biệt nín nàng thương.
Hắc bạc cốt tố, hãy xem thánh chỉ đại ngươi xuống phương nam. Quân, coi nó lại dẫn đi.
Chiêu quân, vĩnh biệt nàng.
Hắc bạc cốt tố.